Xin chào các bạn thính giả thân mến, các bạn đang lắng nghe phần 7 của cuốn tiểu thuyết Những cây cầu quận Madison của tác giả Robert James Waller. Vườn lúc này đã tối. Robert Kincaid đang sắp xếp lại mớ ba lô một cách cẩn trọng và chính xác. Mọi thứ đều đúng chỗ. Ông đã uống hết chai bia và mở hai chai khác, mặc dầu Francesca chưa uống hết chai của mình. Bà bèn ngửa đầu, nốc hết chút bia còn lại và đưa cho ông chai không. Tôi có thể giúp bà được không? Ông hỏi. Ông lấy giùm trái dứa dưới hiên và một ít khoai để trong thùng gỗ ấy. Ông chuẩn mình đứng dậy một cách nhẹ nhàng. Bà ngạc nhiên thấy trong chớp mắt, ông đã trở lại. Nách kẹp trái dứa, tay cầm bốn củ khoai. Đủ chưa? Đủ chưa? Bà gật đầu, tự hỏi ông ta có thật không. Ông đặt dưa và khoai lên bàn bếp bên cạnh chậu rửa bát, nơi bà đang dầm rau, rồi về ngồi lại chỗ cũ, châm một điếu Camel. Bà hỏi, mắt vẫn nhìn xuống mớ rau. Ông sẽ ở lại vùng này bao lâu? Tôi cũng chưa biết rõ. Giai đoạn này tôi khá nhàn. 3 tuần nữa tôi mới phải đưa bài phóng sự cho báo, đủ thời gian cần thiết. Chắc tôi ở đây 1 tuần. Ông ở tại đâu? Trên phố á? Vâng, nơi có nhiều phòng cho thuê, gọi là Motocross gì đó. Sáng nay tôi vừa đăng ký, tôi thậm chí cũng chưa kịp mở cửa phòng nữa. Đó là chỗ duy nhất để trọ ở nơi này, ngoại trừ nơi bà Crockston là chỗ cho thuê dài hạn. Còn quán ăn thì chém dữ lắm, tôi muốn nói, nhất là với người ăn chay như ông. Tôi biết, nhưng tôi phải sở được. Vào giai đoạn này trong năm thì không khó khăn lắm. Tôi có thể mua đồ tươi nơi các tiệm thực phẩm dọc đường, bánh mì với 1-2 thứ khác, thế là đủ. Nhưng được 10 kiểu này thì thật thích, tôi thú vị lắm. Tôi thấy thú vị lắm. Bà chùm hôm lên bàn bếp và đưa tay vặn chiếc máy thu thanh nhỏ chỉ có 2 nút. Từ máy vọng ra tiếng hát, có đệm đàn guitar. Với thời gian trong túi và thời tiết bên cạnh, Francesca vặn nút cho âm thanh nhỏ lại. Ông đề nghị, tôi cũng khá khéo tay để sắt rau đấy. Được thôi, thớt kia kìa và có một con dao trong ngăn ngay phía dưới đây. Còn tôi thì hầm rau quả, rồi sẽ sắt nhỏ. Ông tiến lại gần, nhìn xuống, cắt, thái cà rốt và củ cải, hành. Francesca gọt khoai, cảm thấy lần đầu tiên bà ở sát một người lạ đến như vậy. Ông có chơi đàn guitar? Tôi thấy cái đàn trong thùng xe. Sơ sơ thôi, chỉ biết đệm không hơn. Vợ tôi trước đây là một trong những ca sĩ dân ca hạng nhất, trước khi nó trở thành thời trang. Chính bà ta đã khuyến khích tôi chơi guitar. Francesca cảm thấy hơi cứng người khi nghe thấy tiếng vợ tôi. Tại sao bà cũng chẳng biết? Thì ông ta có quyền lập gia đình chứ. Nhưng điều đó xem ra không giống phong cách ông. Bà không muốn ông có gia đình. Bà ấy không chịu nổi những năm tháng dài tôi vắng nhà biển biệt. Chính tôi cũng không muốn bà ấy phải chịu như vậy. Cách đây 9 năm, bà ấy đã bỏ đi. 1 năm sau ly dị, chúng tôi không có con, cho nên cũng không phức tạp lắm. Bà ấy để lại cây đàn lại cho tôi. Từ đó ông không có tin tức gì về bà ta? Không, không bao giờ. Ông không nói thêm. Francesca cũng không nài. Tự nhiên bà cảm thấy dễ chịu hơn. Và một lần nữa bà tự hỏi mình, tại sao lại như vậy? Tôi cũng có đến Ý 2 lần. Trước đây bà ở đâu? Napoli. Tôi cũng muốn biết thành phố đó. Một lần tôi đến miền Bắc để làm phóng sự về cảnh dọc sông Po, rồi lần thứ 2 đến Sicily. Francesca tiếp tục gọt khoai, trong khoảnh khắc bà chợt nghĩ đến nước Ý. Đồng thời bà cũng thấy rõ sự hiện diện của Robert Kincaid sau lưng mình. Mây phủ trắng khắp phía Tây, tỏa những tia sáng cuối cùng của mặt trời ra khắp mọi hướng. Ông quan sát qua khung cửa sổ phía trên bồn rửa chén. Ánh sáng rất đẹp. Mấy người y lịch hẳn thích lắm, cả các tạp chí tôn giáo nữa chứ. Công việc của ông có vẻ thích nhỉ? Bà muốn cho cuộc đối thoại của họ ở trạng thái vô thưởng vô phạt. Quả vậy, tôi yêu thích nghề này vô cùng. Tôi thích đi và thực hiện các tấm ảnh. Bà để ý thấy ông dùng từ thực hiện. Ông thực hiện các tấm ảnh chứ không chụp sao? Đúng vậy, tôi nhìn vấn đề như thế này đây. Có sự khác biệt rất lớn giữa những nhà nhiếp ảnh nghiệp dư và những người làm việc này như là một nghề nghiệp. Khi tôi hoàn toàn lấy ảnh về cây cầu mà bà thấy hồi chiều, sẽ hoàn toàn không có vẻ gì như điều bà có thể nghĩ. Tôi tạo ra một cái gì đó cho tôi bằng cách chọn ống kính, bằng góc nhìn hay bằng bố cục của bức ảnh. Hay có lẽ bằng sự kết hợp của tất cả các yếu tố đó lại. Tôi không nghĩ rằng chủ đề chỉ là một sự kiện có sẵn, cho nên tôi cố gắng tạo ra một cái gì phản ánh chính ý tưởng của tôi, tâm hồn tôi. Tôi cố tìm tính chất thơ trong hình ảnh. Cái tạp chí mà tôi công tác thì có phong cách cũng như yêu cầu của họ, mà tôi thì không phải luôn luôn đồng ý với quan niệm và sở thích của ông tổng biên tập. Nói thật thì chúng tôi thường bất đồng ý kiến với nhau. Điều đó làm khó cho họ, cả khi chính họ là kẻ quyết định việc chọn ảnh. Cho là họ thích kiểu công chúng hơn tôi, thế nhưng tôi thích họ đôi khi cũng phải liều một chút. Tôi nói thế với họ và họ rất bực. Và đó chính là vấn đề của một kẻ chọn nghệ thuật làm nghề sinh nhai. Bà phải phụ thuộc vào thị trường, vào đám đông. Mà thị trường nhằm thỏa mãn sở thích bằng phương tiện công cộng. Và ở đó có vấn đề tiền bạc. Đó là một thực tế. Nhưng như tôi nói với bà, điều đó có thể làm mình ngột ngạt. May mà tôi có quyền giữ lại những bức ảnh họ không sử dụng, nên ít ra thì tôi cũng giữ được một kho tư liệu riêng về những điều mà tôi yêu thích. Rồi dần dà, có tạp chí chọn một hai bức ảnh trong số đó, hoặc có khi tôi viết bài về vùng nọ và minh họa bằng những bức ảnh táo bạo hơn, những thứ mà tờ National Geographic đã chọn. Có lẽ một ngày nào đó, tôi sẽ viết một tiểu luận có tên là Đạo đức của những người nghiệp dư, cho tất cả những ai thích kiếm sống bằng cách làm nghệ thuật. Hơn tất cả, thị trường giết chết niềm đam mê nghệ thuật. Phần lớn con người sống trong một thế giới an toàn, đó là điều họ muốn. Các tạp chí và các hãng quảng cáo, họ muốn thế. Các tạp chí và các hãng quảng cáo cho họ sự an toàn, một cảm giác đồng điệu, những thói quen và sự tiện nghi, và họ không còn đặt chúng thành vấn đề nữa. Lợi nhuận, tên tuổi, những thứ đó đã ngự trị thế giới nghệ thuật. Và tất cả chúng ta đều bị ép khuôn bởi cái bánh xe vĩ đại của sự đồng nhất. Các chuyên viên tiếp thị luôn luôn mở mồm về cái mà họ gọi là người tiêu thụ. Tôi muốn vẽ ra hình ảnh một con người nhỏ con bụng bự, đội mũ rơm rộng vành, áo sơ mi chim cò, quần sóc rộng thùng thình, tay nắm một nắm đô la. Francis mỉm cười dịu dàng và nghĩ đến sự an toàn, sự tiện nghi. Nói thế không phải là tôi phàn nàn về nghề mình lắm đâu. Tôi thích du lịch và đùa với máy ảnh của mình, thích ở ngoài trời. Dẫu sao thế cũng dễ chịu lắm. Francesca nghĩ rằng, đối với Kincaid, cuộc nói chuyện này nhàm chán. Còn đối với bà, đó là văn học. Người ở quận này thì không nói kiểu như thế này đâu. Họ nói về thời tiết, về giá cả, về những đứa trẻ vừa sinh, về đám tang, về kế hoạch của chính phủ và các đội bóng, chứ không về nghệ thuật hay những giấc mơ. Không nói về cái thực tại làm nghệ tắc âm nhạc và làm thù hãm những giấc mơ. Ông đã thái xong mớ rau quả. Tôi cần làm gì khác nữa không? Bà lắc đầu. Không, để tôi lo được rồi. Ông lại ngồi nơi bàn, hút thuốc và nhấm nháp bia. Bà lo làm bếp và chốc chốc cũng nhấp một ngụm. Bà có thể cảm thấy hình ảnh hưởng chất bia trong người, mặc dù bà chỉ uống một vài ly bia với Richard, ngoài ra hầu như không bao giờ. Trong nhà ít khi có rượu, ngoại trừ bà mua ngày này ngày nọ với hy vọng mơ hồ là tạo một sinh khí cho cuộc sống đơn điệu của họ ở nông thôn. Chai rượu chưa bao giờ khui. Trộn dầu, thêm rau, nấu chín, đánh sốt rồi lại trộn dầu, thêm nước, trộn lại rau và nếm, cho lửa liu riu, chừng 40 phút. Bà qua bàn ngồi đối diện với Robert Kincaid. Ở hai người đã có vẻ thân mật ngấm ngầm do việc chuẩn bị bữa ăn. Bởi khi nấu ăn đãi một người xa lạ, mà người xa lạ đó ngồi sát bên cạnh mình thái rau giúp, thì sự xa lạ mất đi một phần. Vẻ xa lạ mất đi, nhường chỗ cho một không khí thân mật gần gũi. Ông đẩy gói thuốc và bật lửa về phía Francesca. Bà lấy một điếu, vụng về bật quẹt mãi không được. Ông mỉm cười, nhận lấy bật lửa nơi tay bà, đưa tay để viên đá 2-3 lần rồi mới bật và đưa cho bà châm. Mặt trời trắng biến thành đỏ thẫm đang khuất dần xuống ruộng ngô. Từ cửa sổ nhà bếp nhìn ra, Francesca có thể thấy một cánh diều lướt theo gió trong ánh hoàng hôn. Đài phát thanh đưa bản tin 7 giờ. Qua chiếc bàn mica vàng, Francesca đưa mắt nhìn Robert Kincaid, người vừa vượt qua một cuộc hành trình dài gần xuyên ngang nước Mỹ để đến ngồi trong bếp nhà bà, biết bao dặm đường. Ông đưa tay chỉ vào bếp lò. Xem ra được rồi đấy, bốc lên mùi yên tĩnh. Ông nói và nhìn bà. Yên tĩnh? Cái gì có mùi yên tĩnh? Francesca tự hỏi. Ông nói đúng. Sau bao năm tháng nấu nướng thịt sườn, thịt bít tết, roti, lần này quả thật là một lần nấu ăn trầm lặng, nơi những món thực phẩm này không hề hàm chứa một ý nghĩa sát sanh nào. Món ăn chín sôi một cách thanh bình và bốc lên một mùi thanh bình trong bếp ăn thanh bình. Ông hơi dựa lui vào ghế, bắt chéo chân. Nếu bà không thấy chán, bà hãy kể cho tôi nghe ít điều về cuộc sống ngày trước ở bên Ý. Thế là bà nói, cũng bởi sự im lặng làm bà bối rối. Bà kể thời thơ ấu, các trường tư thục, các bà sơ, cha mẹ bà. Vâng. Michael thì 17, Caroline 16. Cả hai đều học phổ thông ở Winterset. Chúng có tham gia vào một câu lạc bộ. Vì thế vừa rồi, chúng đi dự hội chợ. Họ đấu xảo chú bò con của Caroline. Đó cũng là một điều tôi không bao giờ làm, cũng không bao giờ hiểu nổi, là người ta hết sức yêu thương. Vâng, Michael thì 17, Caroline 16. Cả hai đều học phổ thông ở Winterset. Chúng có tham gia vào một câu lạc bộ. Vì thế vừa rồi chúng đi dự hội chợ. Họ đấu xảo chú bò con của Caroline. Đó cũng là một điều tôi không bao giờ làm, cũng không bao giờ hiểu nổi, là người ta hết sức yêu thương, hết sức chăm sóc gia súc, để rồi đem bán cho lò mổ. Tôi không hề nói ra ý kiến này đâu, bởi nếu tôi nói ra, Richard cũng như những người xung quanh sẽ gạt đi tức khắc. Nhưng tôi cảm thấy như có một cái gì đó mâu thuẫn, lạnh lùng và tàn nhẫn trong đó. Bà cảm thấy có tội khi nhắc đến Richard. Bà cũng chẳng nói gì, làm gì xúc phạm. Có điều, bà vẫn cảm thấy tội lỗi. Một mặc cảm tội lỗi phát sinh từ những lý do mơ hồ. Bà tự hỏi làm thế nào mà bà hướng cuộc nói chuyện về điểm đó. Hay có lẽ, chính bà lao vào cái điểm mà bà cũng hiểu rõ. Robert Kincaid vẫn điềm nhiên, lặng lẽ có vẻ dè dặt nữa. Trong lúc họ nói chuyện, chiều đã chuyển thành xanh biếc và sương mù phủ nhẹ xuống cánh đồng bên ngoài. Ông mở thêm 2 chai bia, trong khi món ăn của Francesca đang sôi lặng lẽ. Bà đứng dậy, bỏ thêm vào nồi một vài thứ gia vị, rồi quay người tựa vào bếp nhìn lại ông. Lòng bà dâng lên một mối đồng cảm với Robert Kincaid ở Bellingham trong Washington. Hy vọng ông không bỏ đi quá sớm. Ông tự múc thức ăn 2 lần một cách thích thú, và lặp lại 2 lần rằng thức ăn tuyệt ngon, bia thì mát lạnh, buổi chiều thì xanh biếc. Francesca 45 tuổi và Hank Snow hát một bài hát đường trường trên đài phát thanh Iowa. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe phần 7 của cuốn tiểu thuyết Những cây cầu quận Madison của tác giả Robert James Waller. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo.